Hôm nay chúng ta học trong Ephesos đoạn 6 câu 10 với tựa đề là mạnh mẽ để đứng. Ông mục sư Biche quản nhiệm hội thánh Westminster tại đây, ông chia sẻ lại khi ông còn nhỏ thì ông thích chơi football, tức là banh cà na đó. Và ông chơi cho đến khi ông mười mấy tuổi. Và ông ở trong cái đội mà thua nhiều hơn thắng. Quý vị có cái cảm tưởng như thế nào khi mà mình chơi mà cứ thua hoài nhiều hơn thắng, phải không? Đôi lúc khi mà thua về thì cơ thể mệt mỏi, mà đôi lúc về còn thất vọng nữa, buồn nữa, phải không quý vị? Một năm thì đội của ông chỉ có 14 đứa thôi. Quý vị biết là chơi football đó thì cần rất là nhiều người chơi. Đá banh thì tối một đội thì chỉ có mấy người thôi quý vị? 11 người. Đá banh thì kiếm 11 người thôi. Thì không cần phải đổi, nhưng mà cứ chơi từ đầu tới cuối cũng được. Nhưng mà chơi football thì nhiều hơn là 11. Dầu một đội có 11 người nhưng mà có đội tấn, rồi đội thủ, rồi cái đội đặc biệt nữa, cho nên cần thì một năm thì cái đội của ông chỉ có 14 đứa mà thôi. Mà trong đó thì có một cái thằng bé nhỏ con, nặng có 75 kg thì cũng tương đối nặng, 75 pào. Chắc ở đây người lớn của chúng ta thì không có ai mà dưới 75, phải không quý vị? Thì ông chơi với lại những cái đội mà rất là giỏi ở trong thành phố Buffalo ở tại New York. Mà cái thành phố này thì cũng có nhiều đứa ở trong này rất là giỏi và tương lai là những cầu thủ chơi football cho đội chuyên nghiệp sau này. Thì ông không bao giờ mà quên trong một lần chơi mà cái đội của ông bị làm điểm 12 lần. Mà mỗi lần như vậy là 7 điểm. Thì quý vị nhân lên 12 lần nhân 7 là bao nhiêu? Thì trong cái đội mà đối thủ đó thì có một cái thằng mà ôm banh chạy đó, nó rất là to con và lớn. Và khi chơi như vậy thì nó ôm banh, nó chạy băng qua đội của ông và nó tung vào cái hàng mà thủ của ông. Mà dù cái hàng thủ của ông chặn lại đi nữa thì nó cũng tung và vượt qua tất cả. Thì vượt qua cái hàng thủ lúc đầu, thì qua cái hàng thủ lúc sau, thì những đứa mà bên đội của ông chặn nó lại thì cũng đều văng ra hết. Thì tới cuối cùng cái thằng bé nhỏ nó sợ, cho nên nó không dám ở phía đầu, cho nên nó ở tuốt ở phía sau, nó chơi ở phía sau đó thôi. Thì cái thằng mà to con ôm anh là chạy và xuống gần tới nó rồi. Thì mọi người trong đội của ông thì chỉ còn tí hy vọng là nhờ cái thằng nhỏ cuối cùng này có thể chặn cái thằng to con ông anh ghi được. Thì ông nhớ, và những đứa trong đội của ông quay lại nhìn phía sau và hy vọng thì thằng nhỏ này có thể gạt chân hay là làm cái gì đó để cho cái thằng kia nó té xuống. Nhưng mà cái khi mà cái thằng to con ông anh này chạy đi gần đến cái thằng bé nhỏ này, nó lách quần về. Và với cái giọng rất là thảm thiết thì nó la lên rằng cái thằng ôm banh này nó to bự quá, cho nên nó né quần bề để cho thằng kia chạy luôn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có điều giống như cái hình ảnh này trong những câu này về vũ khí của Đức Chúa Trời trong Ephesos đoạn 6. Đây là một người tin Chúa, yếu ớt, dễ bị thương, vẫn bị phạm tội và không được các thiên sứ bao bọc xung quanh để làm những cái việc lớn. Và tại đây không ai ngoài Satan. Như chúng ta đã thấy lần trước là ma quỷ với quyền lực của nó, sức mạnh của thế gian, quyền hành trong nơi cao đang tấn công chúng ta. Và chúng ta cũng giống như là cái thằng bé nhỏ mà đứng cuối cùng như vậy. Làm sao chúng ta có thể tồn tại được, giữ vững được để có thể chiến trận, đừng nói là đứng vững hay là thắng được mưu kế của ma quỷ. Và nếu như vậy thì những điều mà chúng ta học hôm nay sẽ rất là ngắn gọn. Và cũng giống như cái là thằng bé như vậy, chúng ta chỉ cần né qua một bên là xong chuyện. Nhưng có hai điểm mà chúng ta cần phải đứng. Đứng vững để chống lại ma quỷ. Và thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Là do sức mạnh của Chúa. Đó là điều mà chúng ta sẽ bắt đầu. Và cuối cùng là mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong Chúa, mạnh mẽ nhờ sức của Ngài như là sức lực của chúng ta. Câu 10 mở ra cho chúng ta với sức mạnh của Chúa. Và điều này vang dội trong những cái câu sau nữa, là trong câu 11 và 13, để có thể đứng vững, chống cự lại và có khả năng để làm mọi việc. Và thưa quý vị, những điều này nó giống như là một cái kho tàng vũ khí mà mở ra cho chúng ta. Đây không phải chỉ là những chữ mà nó trong phần này nó được sắp xếp chồng lên nhau, nhưng mà nó bổ sung cho nhau. Cái chữ đầu tiên là phải mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ nó giống như là có khả năng, được tạo có khả năng, cũng giống như là trong câu 11 và 13. Và cái cụm chữ thứ hai hết sức là quan trọng là trong Chúa. Sức mạnh của Ngài, quyền năng của Ngài, năng lực của Ngài, áo giáp của Ngài. Và thưa quý vị, chúng ta giống như là cái thằng bé nhỏ. Nếu chúng ta tự đứng thì chắc chắn rằng cái thằng ôm banh to con chạy đến và nó tông vào thì chúng ta sẽ văng ra mấy thước. Nhưng mà chúng ta nhờ vào sức mạnh của Ngài, quyền năng của Ngài, áo giáp của Chúa. Trong Ê-sai đoạn 40 câu 25 chép rằng: các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã sáng tạo những vật này. Ngài là đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào, vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta có một Đức Chúa Trời mạnh mẽ đứng sau chúng ta. Những hai chữ tiếp theo mà follow thêm vào đưa chúng ta vào cái bản chất của những gì mà chúng ta cần nơi Ngài. Đức Giê-hô-va làm quý vị mạnh mẽ bằng sức mạnh và quyền năng của Ngài. Trong tiếng Hy Lạp, cái chữ sức mạnh của Ngài là một cái điều mà nó có ở trong Ngài, sở hữu của Chúa. Và đây là cái quyền siêu việt của Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta. Sức mạnh mà nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì ai có thể địch lại chúng ta? Vậy thì chúng ta tìm đâu ra sức mạnh này? Chắc chắn không phải là từ nơi mình, nhưng từ nơi Chúa. Phaolô nói ở trong Philip đoạn 4 câu 13 rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho tôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 12 câu 10 cũng chép rằng: vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta cần biết một cách rõ ràng là Chúa tại đây, không ai ngoài Chúa Giê-xu là đấng mà Chúa Cha ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta trở thành người như Chúa muốn chúng ta trở thành. Và đây là đấng mà chúng ta tìm đến, là đấng đã cứu chúng ta ra khỏi lò lửa hực, và Ngài đặt chân chúng ta trên con đường bằng phẳng của Ngài để chúng ta có thể bước đi với Ngài. Ngài khoác cho chúng ta một cái áo để chúng ta có thể chiến đấu cho Ngài. Và ở trong Chúa Giê-xu, trong sự liên hệ với Ngài, trong công việc mà Ngài đã hoàn toàn trong chúng ta để khiến chúng ta bây giờ có thể chiến đấu cho Ngài và chiến thắng một cách khải hoàn. Và khi chúng ta bước đi với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đứng một cách mạnh mẽ được, thưa quý vị. Có thể chống chọi lại với thế gian này và chống chọi lại với xác thịt và ma quỷ. Với khả năng và sức mạnh của mình, chúng ta không thể nào thậm chí là thắng chính mình nữa, chứ đừng nói chi là thắng hơn mưu kế của ma quỷ. Và thưa quý vị, chúng ta là con người sống trên trần gian này mấy chục năm nay. Quý vị có thể nói là mình có kinh nghiệm đời mấy chục năm nay. Nhưng chúng ta có thể làm sao so sánh được với lại kinh nghiệm khôn khéo của mưu kế của ma quỷ, là kẻ mà đã có mấy ngàn năm nay và có những cái quyền siêu nhiên hơn chúng ta được. Làm sao chúng ta có thể địch lại nó, phải không quý vị? Và điều này đưa chúng ta đến một cái câu hỏi rất là quan trọng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể có được sức mạnh này từ Chúa? Thưa quý vị, sức mạnh này là ân sủng. Một sự liên hệ trong ân sủng mà một người tin Chúa có được trong Ngài. Phaolô nói với Timôthê, khuyên lơn, nhắc nhở một người học trò của mình. Ông nói rằng, vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ. Thưa quý vị, thông thường chúng ta không muốn lệ thuộc nơi Chúa trong tất cả mọi điều, phải nói như vậy. Chúng ta muốn tự mình giải quyết những vấn đề mà mình đang đối diện, phải không quý vị? Và khi nào gọi là hết đường rồi, không còn đường nữa, không còn đường thối thoát hay là bí thế, thì lúc đó chúng ta mới đến với Chúa và cầu xin Chúa giải quyết. Thường như vậy, phải không quý vị? Nếu quý vị thật lòng, quý vị gật đầu. Những điều cần thiết như là suy gẫm, suy nghĩ một cách đúng đắn, lòng trong sạch, và tại đây là ý chí cương quyết để bước theo Chúa và phục vụ Ngài, là điều mà chúng ta cần phải lệ thuộc nơi Chúa. Và thông thường sức mạnh của Chúa để sống, một người cơ đốc để đánh một chiến trận tốt lành, không phải là một sức mạnh vượt quá tầm tay của chúng ta, dầu đôi khi khó để chúng ta nhận. Nhưng mà người tin Chúa tuyên xưng rằng, tôi là người yếu đuối, nhưng tôi mạnh mẽ trong một người khác, đó là tôi có quyền lực của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của tôi. Ông mục sư William Gurnall, ông nói rằng, chúng ta đến với một sức mạnh của Chúa là điều miễn phí, như của chính chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta rồi, thì Ngài sẽ không ban cho chúng ta tất cả những điều khác mạnh mẽ quý giá hơn sao? Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi điều mà chúng ta cầu xin. Tất cả những gì mà chúng ta có thể suy nghĩ, tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Và đương nhiên, đức tin đóng một vai trò quan trọng tại đây. Chúng ta cần phải tin nơi Chúa Con và nhờ lời của Ngài để chúng ta mạnh mẽ bên trong chúng ta. Và câu hỏi tiếp tục đưa ra tại đây, khi nào thì chúng ta có được sức mạnh của Chúa? Và thưa quý vị, đôi lúc chúng ta nhiều khi không nhận biết một cách rõ ràng. Nhưng khi chúng ta được sức mạnh của Chúa là khi chúng ta đứng một cách vững vàng, khi chúng ta phản kháng mạnh mẽ với những thử thách, với những cám dỗ, khi chúng ta chiến đấu trong áo giáp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể nói như là vua David rằng, Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, Chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy mạnh mẽ và can đảm. Phải, hãy trông đợi nơi Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta sang điểm kế tiếp, điểm thứ hai, đứng vững. Trong sách Truyền Đạo đoạn 24 câu 10 chép rằng: nếu con ngã trong ngày hoạn nạn thì sức lực con yếu kém thay. Nếu con ngã trong ngày hoạn nạn thì sức lực con thật yếu kém thay. Đúng phải không quý vị? Giờ đó chúng ta tìm kiếm sức mạnh của Đức Chúa Trời, tìm kiếm vũ khí của Ngài để chiến đấu với ma quỷ. Mục sư Lloyd Jones nói như thế này: Đức Chúa Trời là đấng ban sức cho tôi để làm mọi việc. Ngài đổ quyền năng của Ngài vào trong tôi, như Phaolô là người làm việc, và chính Ngài biết tôi cần điều gì. Phaolô không ngồi thụ động một chỗ, nhưng ông năng động và làm nhiều công việc, và Đức Chúa Trời là đấng ban sức cho ông. Có thể chúng ta thắc mắc, đứng vững chống lại mưu kế của ma quỷ là như thế nào? Như trong câu 11 và trong câu 13, đứng vững để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại là sao? Và cũng giống như là trong câu 14 là hãy đứng vững vàng ở đây là gì? Chúng ta thấy dường như đứng vững tại đây là mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời, như lần trước mà chúng ta đã học. Đó là đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thủng. Nhờ đó anh em có thể dập tắt những tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khấn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Và tôi đưa ra một vài điều giáp trụ của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta. Trước tiên hết, thưa quý vị, như Kinh Thánh nói, Satan là kẻ nói dối, sẽ đến với chúng ta và lừa dối chúng ta là người không được tốt. Nó gieo vào tư tưởng của chúng ta, chúng ta chưa phải là con của Đức Chúa Trời. Và nó sẽ nói là tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó, và nó sẽ kéo lại những cái điều mà chúng ta làm trước đây. Nó sẽ làm cho chúng ta không thành thật, dung hòa với những tội lỗi. Hãy vững vàng với chân lý của Chúa. Một khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là con cái của Ngài, thì Chúa tha hết tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, và chúng ta không thể dối trá, không thể hòa đồng với tội lỗi. Điển hình điều khác, Satan sẽ đẩy chúng ta để sống cái lối sống cũ trước khi chúng ta tin Chúa hay là chúng ta biết lời Chúa. Sống trong sự không vâng lời Chúa, nhưng chúng ta dùng áo giáp công bình của Chúa. Chúng ta là người của Chúa rồi, chúng ta không thể tiếp tục sống trong cái lối sống cũ nữa. Hay là Satan sẽ đến tấn công chúng ta phúc âm tin lành của sự bình an của chúng ta. Và thưa quý vị, Chúa là đấng ban sự bình an cho chúng ta, chúng ta không cần phải lo lắng gì. Satan sẽ tấn công chúng ta với những sợ hãi. Chúng ta dùng đức tin làm cái thủng để đỡ tất cả những cái tên mà Satan bắn vào. Và có nhiều điều trong phần này nữa, nhưng tôi muốn đi nhanh hơn đến phần cuối trong sự trang bị áo giáp của người tin Chúa là cầu nguyện. Thưa quý vị, cầu nguyện là sức mạnh của người tin Chúa. Cầu nguyện là hơi thở của người tin Chúa. Về thể xác, chúng ta, thưa quý vị ngồi tại đây, quý vị nghĩ rằng mình có thể nín thở được bao lâu? Tôi xem một nghiên cứu thì người ta nói rằng một người có thể ngưng thở từ 30 giây cho đến 90 giây. Bình thường là như vậy, có thể ngắn hơn, có thể là nhiều hơn, tùy sức khỏe của mọi người. Nhưng mà trung bình là ngưng thở 30 giây cho đến 90 giây. Chúng ta cần thở liên tục để mà sống. Về mặt tâm linh cũng vậy, chúng ta cần cầu nguyện với Chúa luôn. Bởi vì cầu nguyện là sự sống tâm linh của chúng ta. Do đó xin Chúa cho chúng ta luôn đứng mạnh mẽ trong Chúa và mang vũ khí của Đức Chúa Trời, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công bình, mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thủng. Nhờ đó chúng ta có thể dập tắt được những tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này thì hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, hay là cầu nguyện cho tất cả anh chị em cùng trong niềm tin. Amen.